Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bàn đạo, chương trình buổi lễ khai trương thiền đường Tứ Thông, 11 giờ, Đức Thầy đến chứng kiến vô vi, 11 giờ 15, anh hội trưởng có vài lời chào mừng Đức Thầy, 11 giờ 25, Đức Thầy ban huân từ, 11 giờ 45, anh Lân, trưởng ban tài chánh, trình bày tài chánh của thiền đường. 11 giờ 50, anh hội trưởng cảm ơn bàn đạo và trình diện các bàn đạo đóng góp công tu bổ thiền đường trước Đức Thầy. 12 giờ, Đức Thầy trao quà tặng cho anh đại diện bàn đạo. 12 giờ 15, Đức Thầy về phòng nghỉ. 12 giờ 30, bàn đạo dùng ngõ trai. 3 giờ chiều, ra mắt ban văn nghệ Hùng Tâm và trình diễn ca vũ nhạc kịch. Để mở đầu chương trình buổi lễ hôm nay, xin kính mời anh hội trưởng có vài lời chào mừng đến Đức Thầy. Kính mời anh hội trưởng.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Hôm nay duyên lành chúng con được tái ngộ Đức Thầy. Chúng con rất sung sướng và vui mừng được Đức Thầy tái giáng lâm Houston để khánh thành thiền đường cho chúng con. Đây là một đại hồng ân, đại phước cho chúng con được Thầy ban rải. Ngày nay chúng con đã có một thiền đường, là một căn nhà tình thương để huynh đệ tỷ muội về đây chung thiền, trao đổi, học hỏi, hầu sớm thức tâm hướng về thiện lành. Đó là nhờ công đức của Thầy. Vì Thầy bỏ ra biết bao nhiêu công lao để truyền pháp, dạy dỗ và rèn luyện ung đúc vào tâm thức các con những từ quan thương yêu và tha thứ, hòa ái và đoàn kết, để chúng con mới biết được thế nào là trách nhiệm của người tu, là phải dấn thân, hy sinh và đạo đức. Hôm nay chúng con rất sung sướng và vui mừng được Đức Thầy về đây chứng giám thành quả đó, để chúng con có cơ hội siết chặt tình huynh đệ tỷ muội hơn, tu hành tiến bộ hơn, hầu sớm thức tâm trở về nguồn cội. Và cũng trong 3 ngày xuân, chúng con đã nhận được món quà tinh thần quý báu của Đức Thầy. Chúng con đã cùng nhau chia sẻ qua 3 ngày xuân chung thiền, cấm khẩu vui vẻ và thanh tịnh. Và sau 3 ngày đó, tâm thức của các con cảm nhận là hồn xuân Thầy chuyển tâm được an, hòa xuân Thầy tặng trổ ánh vàng, 3 ngày xuân hội lòng vui vẻ, lời xuân Thầy dạy khổ tiêu tan. Chúng con thành kính tri ân Đức Thầy và kính chúc Thầy một năm mới tâm thân an lạc. Chúng con xin dứt lời.
Xin kính mời Đức Thầy ban huân từ.
Mà ngày hôm nay là ngày khánh thành thiền đường bằng tâm thức, bằng chân tâm của người tu. Cho nên các bạn đạo các nơi đã về đây bằng một chân tâm. Và thời gian tôi trú ngụ ở đây, cũng nhờ ban tổ chức và sự cộng tác với tất cả bạn đạo Houston cho tôi được yên ổn và không có quay pha nhiều. Tôi thấy rất tốt, rất quý mến thương tất cả bạn đạo Houston đã có một cái tinh thần kỷ luật rất cao. Chúng ta nắm cái mầm móng này để xây dựng tiến tới sự đoàn kết, thương yêu thật sự. Nếu mọi người giữ trật tự, đó là thật sự thương yêu nhau. Trong mấy ngày tôi đến đây, tôi thấy bạn đạo rất trật tự đối với tôi, hơn các thiền đường khác. Ngày hôm nay cái thiền đường này là thiền đường do sự đóng góp của tất cả mọi tâm thức và ý thức rõ rằng chúng ta xuống thế gian học hỏi và tiến hóa. Sự học hỏi đó không ngừng nghỉ, mà nếu học hỏi chúng ta không thực hành, làm sao chúng ta có cơ hội tiến hóa. Ngày hôm nay các bạn đã thực hành, hình thành được một thiền đường do một nhóm người nhỏ đã tạo thành một nơi ổn định cho nhau, lai vãng trở về cái nhà chung của chúng ta đóng góp. Tôi có cái tinh thần đó, chúng ta mới bước giờ gót trở về nơi thanh nhẹ được. Chúng ta mới buông bỏ những sự tranh chấp trong nội tâm. Chúng ta mới thấy giá trị của cơ quy nhất là gì. Vỏn vẹn chỉ có tâm linh mà thôi. Tâm linh các bạn quy nhất, hợp tác, chung sống hòa bình, thì cái sức mạnh ảnh hưởng tình thương và đạo đức đó, khi đó nó sẽ lan tràn khắp thế giới, giữa con người và con người. Chúng ta biết sống ở thế gian là tạm, mấy mươi năm rồi ra đi, nhưng mà không thực hiện được một điều lành và không thấy rõ thực chất của chính mình thì rất hoang phí. Ngày hôm nay các bạn đã mượn cái pháp này để khai thác ra, để thấy rõ thực chất của chính mình là tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay nó có một nhà hội vuông vức tốt đẹp, mọi người đều phát tâm thấy của cải của thế gian là tạm, mà thấy tâm thức là chánh, của đó là của đời đời. Chúng ta ngồi lại với nhau ăn không hết, vui hoài mà không có bị ôm ràng buộc bởi những sự đau khổ tranh chấp nữa. Mở cửa ra đi, không vì lý luận của đôi môi, sự tranh chấp tạm bợ không xứng đáng, mà đem một tâm thức, một linh quang xuống thế gian bị vầy xéo trong sự kích động vô lý. Chúng ta không chấp nhận điều đó. Cho nên hai câu viết trên đường: vô vi, việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ làm thành không, thì các bạn mới đi con đường giải thoát được. Muốn giải thoát phải buông bỏ, nếu tranh chấp là không có sự giải thoát. Cho nên chúng ta đã nhiều năm rồi tranh chấp vì ngu muội, vì tâm tối, vì ôm cái cơ thể, ôm cái cá tính, ôm cái sự sân si bất chánh, rồi đâm ra thị phi kích động. Mà chúng ta liền, ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trở về với chính ta. Nếu mà chúng ta trở về với chính ta mà còn làm điều đó, thì chừng nào chúng ta mới thật sự ngồi trong cái ghế thanh tịnh của tâm hồn, lui về thanh tịnh không còn ác ôn, lui về thanh tịnh mới vui hòa với tất cả, lui về thanh tịnh mới là sức mạnh của vũ trụ. Ngày hôm nay các bạn đã cảm thức rõ rồi. Gia đình các bạn tu về vô vi đụng nhau rất nhiều, cho đúng. Luồng điển phải xây dựng cho các bạn lên, đụng các bạn mới tiến, đụng các bạn mới thấy khả năng, đụng các bạn phải nhìn lại thực chất của các bạn. Động loạn rồi các bạn mới thấy giá trị thanh tịnh của các bạn là vàng không đổi. Trong giây phút gây gỗ thì các bạn ồn ào, rồi tới thanh tịnh rồi các bạn thế nào? Cái nào sung sướng hơn? Cho nên gia can tôi được thanh tịnh, thiền đường tôi được thanh tịnh, bản đạo tôi được thanh tịnh, thế giới được yên ổn, vũ trụ được hòa yên. Tâm thức của mỗi người đều phát triển theo khoa học quyền bí rõ ràng, từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ, khai triển tới vô cùng, trở về không. Mà trong cái không đó là có, cái không đó là đời đời, không đó là bất diệt, không đó là truyền cảm. Các bạn không có cái không hiện tại mà với cặp mắt phàm của bạn nhìn ra, nhìn nhận là không, thì bắt các bạn không có sống. Cái gì sống? Không khí. Nguyên khí của vũ trụ để cho sự sống của chúng ta hiện tại. Từ nhịp một, từ hơi thở một, ngồi đó mà sống với hơi thở của vũ trụ nhưng mà quên vũ trụ, thì tâm hồn chúng ta là gì? Phản trắc, phản lấn chính mình. Ta từ nguồn gốc đó đến mà không chịu trở về với nguồn gốc đó là phản trắc. Tâm tội lừa gạt lên mình, rồi nói cái này hay hơn, cái kia hay hơn, phe này tốt hơn, phe kia tốt hơn, rốt cuộc gạt mình. Phải trở về với quy nhất, hư không đại định, quy nguyên mọi giới đều quân bình sáng suốt. Lúc đó mới thấy rằng cái cảnh an vui hạnh phúc, hạnh phúc mà đời đời cửu quyền thất tổ của chúng ta đang khao khát sự hạnh phúc. Không ai phân tách sự hạnh phúc và giá trị của hạnh phúc đó. Ngày hôm nay các bạn tu có duyên lành, các bạn thấy quân bình là hạnh phúc. Tâm thức của các bạn quân bình, tâm thức của các bạn bỏ hết. Khi các bạn đến thiền đường, các bạn thấy rằng tất cả những gì đều là không có sự thật. Tâm linh sáng suốt, thanh tịnh là sự thật thôi. Còn sự tranh chấp, thị phi, qua lại đều không có sự thật. Khi các bạn đứng trước kiến vô vi và quỳ lạy đức kiến vô vi rồi, tâm thức dẹp tự ái rồi, các bạn thấy rằng các bạn nên ở vị trí không. Không, các bạn mới hòa với tất cả. Không, các bạn mới là thật sự xây dựng cho vũ trụ. Không, mới thật sự thể hiện sự thương yêu cho tất cả. Cho nên khi cái tâm các bạn trở về không, cái anh từ quang nó thể hiện từ cặp mắt của các bạn. Nhìn cặp mắt người chân tu thì thấy nó phát quang, nó sáng. Mà trong cái từ quang dễ thương, không có cái gì mà phải tranh chấp. Cho nên các bạn là trong cái nguồn gốc đó, chứ không phải trong cái nguồn gốc mà người ta đặt để cho các bạn một địa vị, một sức mạnh, một sự tạm bỡ ở thế gian. Cái đó không phải giá trị của bạn. Vui hòa thanh tịnh là giá trị của bạn. Cho nên hôm nay chúng ta may thay lành thay đã chọn được một thiền đường rất yên ổn. Đâu đó nhỏ vuông vức trật tự. Rồi đây các bạn sẽ bành trướng ra, bành trướng trong một cái ý chí thanh tịnh cao đẹp. Tứ thông là các nơi sẽ về đây họp, học hỏi tiến hóa. Chứ không phải tứ thông là những người ở trong này là tứ thông đâu. Tứ thông là các nơi hướng về mới là tứ thông. Đông Tây Nam Bắc hướng về mới là gọi là tứ thông. Cho nên người trụ trì ở đây phải thực hành đúng 10 điều tâm niệm trong cái quy luật của cái hội để đem lại sự thanh tịnh mà ảnh hưởng cho người khác. Cho nên ở đây các bạn sẽ có nội quy rõ rệt. Mà cái nội quy đó là trong tinh thần xây dựng cho người tu và ảnh hưởng những người kế tiếp được tu. Cho nên người trụ trì ở đây phải trật tự trước hết, phải khiêm nhượng, phải lễ độ, phải học hỏi, phải nhịn nhục thì mới được trụ trì ở đây. Vì đây là sự đóng góp công của bạn đạo tư phương, chứ không có phải của một cá nhân nào hết. Cho nên tinh thần phục vụ khác. Người trụ trì đây phải biết tu học, điều luyện và hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để ngự ngay trong tòa sen đó mà tu học. Chứ không phải rằng mượn danh vô di rồi làm bậy, lập phe lập đảng là không được. Người tu vô vi ở đây là phải mở tâm, mở trí và sử dụng thực chất sẵn có của chính mình và chỉ rõ cho mọi người hướng trở về thanh tịnh của họ và cống hiến thực chất của mọi người, thì chúng ta sẽ mang khí giới tình thương đi khắp thế giới tận độ chúng sanh. Cho nên rồi đây các bạn sẽ chọn người có tâm tu hướng thượng, dứt khoát trụ trì nơi thiền đường này và tiếp tục hành triển trong phục vụ thật sự. Cho nên hôm nay cũng ngày lành tháng tốt, chúng ta về đây chung vui gặp mặt trong trật tự. Tôi rất vui và rất cảm động và thấy quý vị người nào cũng biết giá trị trật tự của chính mình và trở về với vị trí của chính mình. Đó là sự yên ổn, hạnh phúc ở tương lai của nhóm vô vị. Tôi mong rằng từ này về sau, chúng ta có dịp về thiền đường tứ thông, phải nhớ lại những gì thanh nhẹ chúng ta nên đóng góp. Và chúng ta phải dẹp tất cả những sự động loạn mang vào đây. Chỗ này không phải chỗ động loạn nữa. Chỗ này là chỉ đóng góp sự thanh tịnh và học cái kỹ thuật giải tỏa từ động loạn đi tới thanh tịnh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Và nhân dịp tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc mình có thể trao đổi vui trong thiền đường mới này để tạo ra một không khí thanh nhẹ hơn, tốt đẹp hơn.
Với sự cho phép của Đức Thầy, chúng tôi ban tổ chức xin có 15 phút để các bạn đạo có điều gì cần thiết muốn hỏi Đức Thầy, xin quý bạn đạo giơ tay và lên trước máy vi âm. Xin mời bác Chí.
Kính thưa Thầy, kính thưa toàn thể các bạn đạo, trong lời dạy dỗ của Thầy, Thầy nó sẽ có một món quà để trao tặng cho người đại diện của các bạn đạo. Thì chúng tôi xin mạn phép các bạn đạo có một cái bài thơ để mà kính tặng Thầy. Cái bài thơ đó là một cái bài thơ mà tôi làm sau bằng ngày Tết Trung Thiệp Hòa Bình, đặt tên là Tịnh Minh. Đi trong thanh tịnh tất minh, đi trong thanh tịnh hiểu mình biết ta, sống trong thanh tịnh thứ tha, hòa trong thanh tịnh ngọt ngà cũng thua. Học bài thanh tịnh thi đua, ôn bài thanh tịnh làm vua hồn mình. Học hòa học nhẫn phân minh, thương yêu quý mến hồn linh người đời, giúp nhau gỡ rối kịp thời, thương yêu hòa ái đời đời không phai. Trợ nhau giải quyết nạn tai, ngày nay hội Tết ôn bài học qua. Lời ăn tiếng nói không ngoa, thật thà tự sửa làm quà dân cha. Quyết tâm trở lại quê nhà, hòa trong thanh tịnh tiếng xa hơn nhiều. Tiếng thanh tới chốn mỹ miều, để mà hỏi được nhiều điều hơn. Nhẫn hòa tuyệt diệu điều đờn, thương yêu tha thứ dẹp cơn hận lòng. Từ bi diệu hạnh thoát vòng, sân si ngạo mạn vào trầm lao lý. Mọi người nên học từ bi, học trong thanh tịnh sân si biến dần. Lần lần xá được bụi trần, lần lần mình tiến tới gần quê hương. Dệt thành áo giáp tình thương, dùng làm khí giới cung dường mẹ cha. Quý hơn địa ngọc cung ngà, quý hơn tất cả các tòa nhà sinh. Mẹ cha hân hở tỏ tình, thoa lòng mong đợi hồn linh con về. Tha hồ cả hát ô ê, tỉnh thánh thanh tịnh mọi bề yên vui. Bài này kính tặng Thầy tôi, tri ân dạy dỗ an vui xưa rày. Hồng ân cho có dịp may, gặp ngay pháp lý kịp ngày sửa tâm. Xưa nay con quá sai lầm, ngày nãy nhờ pháp đi lần về quê. Tâm con đã bớt muội mê, chẳng còn ham muốn ngồi kề như xưa. Điều này Thầy chẳng có ưa, mà mong ai cũng sớm trưa thanh thiền. Đêm ngày nối tiếp liên miên, hòa trọng thanh tịnh là tiếng hạ trần. Đây.
Xin bạn đạo, quý bạn đạo nào có câu hỏi xin lên máy ghi âm. Xin mời anh.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, Con tên là Trần Minh Tiếp, về đây vui mừng trong cái thiền đường mới của anh em bạn đạo Houston. Con cũng có cái ý để trình lên thầy về sự sinh hoạt bạn đạo của anh em con ở Dallas. Ngày hôm qua chúng con có 3 người bạn đạo, con, anh Trí và chị Trim, có được ra mắt cộng đồng người Việt ở Dallas. Và quý cộng đồng đó đã dành cho anh em chúng con một gian hàng miễn phí trong ngày hội chợ. Chúng con có trình qua gây quỹ để cứu trợ đồng bào tị nạn ở Palawan, Philippines, gửi về cho bà Sơ Lê Thị Triệu ở nơi đó. Và đồng thời gửi số tiền mà gây quỹ được đó qua thánh thất cao đài Montreal để thánh thất bên ấy bảo trợ những người tị nạn đã được chính phủ Canada cho phép định cư. Chúng con trình lên thầy dạy dỗ cho chúng con trong cái việc làm đó.
Việc đó là việc tốt do sự phát tâm của bạn đạo, và nhìn rõ chúng ta đừng đương đầu với sự đau khổ ở nơi trại, các trại tị nạn. Như tôi, bản thân tôi là nghèo nhất ở đây, tôi cũng cố gắng dành dụm và tôi đóng góp cho thánh thất cao đài để làm việc lành. Vì xứ Canada có một ân huệ rất lớn cho những người tị nạn là chỉ có 600 đồng có thể bảo đảm được một người từ bên đảo qua. Thay vì mọi người đã tuyệt vọng, có thể tự tử cả gia đình, đau khổ vô cùng, tôi mong rằng sự phát tâm của bạn đạo ngày hôm nay mình được sung sướng, được cơm ăn áo mặc, mình phải nghĩ những người bơ vơ không biết tương lai là thế nào. Và sự vầy xéo, sự xô đuổi từ giờ phút khắc, những cái tình cảnh đó có sống qua tại tị nạn mới thấy đau lòng. Nói ít hiểu nhiều, tôi mong rằng mọi người, kể ít người nhiều, phát tâm nhân cái cơ hội này để cứu giúp được nhiều hay ít người Việt Nam đang chìm đắm trong sự đau khổ, mà chính chúng ta là người đối đầu với sự đau khổ đó. Thì chúng ta nên sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tận độ. Đó là một điều quý báu nhất của cái luật sống tình thương.
Con cũng
những
xin
các bạn đạo Dallas đã phát tâm rất nhiều và tiếp tục làm nữa. Ông trời làm nhiều hơn chúng ta chưa có bấy nhiêu. Cho nên tôi 50-60 tuổi nhưng mà tôi cũng đi đây đi đó kêu gọi, rồi cũng dành dụm, cũng phải gỡ về để mong rằng cứu độ được. Không nhiều, ít cũng được. Trong cái lòng thảo giữa huynh đệ tình thương đang đau khổ trong những trại tị nạn đó.
Con cũng xin phép trình bài tiếp với thầy cùng quý ban đạo. Thì trong hội ái hữu của chúng con ở Dallas có nhận được bản tin đó ở từ Montreal gửi sang, anh em có bàn thảo và phát tâm đóng góp hàng tháng là 630 đồng, trong vòng 10 tháng là số tiền được 6.300 đồng để bảo trợ 12 người. Với sự bảo trợ này, chúng con đã ủy quyền cho thánh thất cao đài Montreal đảm trách, và chúng con đã tiến hành vào tháng Giêng, ngày 3 tháng Giêng chúng con đã gửi cái check đầu tiên là 630 đồng. Đó là một điều chúng con làm thấy được vui mừng, và ngày hôm nay trình lên thầy cùng quý ban đạo để chia sẻ điều đó.
Đạo đức, đạo đức không có biên giới. Đạo đức luôn luôn không có biên giới. Đạo đức không có phê đảng. Đạo đức không có tranh chấp. Nhớ thì chúng ta dễ làm việc.
Tôi tên là Lưu Thị Hạnh ở bản đảo ở Đà Lạt. Kính xin diện thầy. Tiếp theo lời của anh Tiếp nói về việc cứu trợ thì tôi cũng Với lại trước khi thầy rời Đà Lạt, thầy cũng có nhắn bạn đạo ở Đà Lạt các con ráng cố gắng mà hỗ trợ nhau mà lo việc này. Thì tôi cũng có làm được một bài thơ, thì xin đọc ra để trình thầy với các bạn. Bài thơ đó tựa đề là Cứu Khổ Ban Vui. Thầy rời Đà Lạt hôm nay, sương rơi xuống lạnh đổi thay tiết thời. Con lo trời lạnh thầy ơi, áo chăn thiếu ấm chiều mưa cho thầy. Thương thầy cực khổ đó đây, năm châu thuyết giảng dựng xây đạo mùi. Thầy đi cứu khổ ban vui, gần thầy thanh nhẹ an vui tâm hồn. Thương con dạy dỗ khuyên lớn, những lời minh triết thiệt hơn rõ ràng. Chúng con cảm thấy tâm an, thầy cha khai sáng mở đàn dìu con. Tình thầy cao tỏ núi non, dắt dìu con trẻ thức hồn lo tu. Không còn nuôi dưỡng ý mù, gắn công mài dũa tâm lưu của mình. Việc làm chánh đại quang minh, cứu người tị nạn tình hình khó khăn. Ra đi thầy cũng dặn rằng, các con cố gắng lo xong việc này. Giờ đây cuộc thế đổi thay, không còn đóng cửa lấy hơi việc mình. Điển quang tu sửa cho tinh, cứu người trước mắt mới minh đạo màu. Ta còn hiểu rõ chiều sâu, việc làm thực tế đạo màu vang xa. Bạn ơi đừng có kêu ca, dấn thân vì đạo đổ tha giúp đời. Dạ, còn bài thơ nữa kính tặng thiền đường Houston nhân dịp thầy về khánh thành. Đầu năm lập hội chúc mừng, đệ huynh sum họp vui mừng nhớ thương. Thiền đường Houston khai trương, thầy về chứng kiến tình thương hiệp hòa. Cùng là con cái của cha, xuống trần học hỏi vị tha cứu đời. Thương mình thương họ ai ơi, dấn thân vì đạo chiều mới độ đời. Thương nhau nên nhớ lấy lời, cha thầy dẫn dắt vượt khơi trở về. Thức hồn trở lại hương quê, vui cùng non nước cận kề mẹ cha. Đừng ham cảnh tạm ta bà, tìm về nội thức thật thà lo tu. Tu cho giải tỏa mây mù, tâm hồn thanh nhẹ an du đời đời.
Để tiếp tục chương trình, chị Nga xin có vài lời xin muốn hỏi Đức Thầy.
Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Con xin có một câu chuyện để xin hỏi Thầy. Dạ thưa Thầy, con có một người bạn, chị đó hiện giờ rất đau. Nhưng mà chỉ có cái thứ này mà chị đau thì ra con cũng không biết sẽ giải quyết như thế nào cho chị. Chị coi về cơ bói đó thầy rất hay, là chị không có cơ bói rất khoa học, là chị bấm hai cái huyệt ở tai, chị đọc được tư tưởng của người ta. Là chị chỉ con hai cái huyệt đó, một cái huyệt là của về trong cái cơ thể mình và một cái huyệt khác. Chị chỉ bấm hai cái huyệt đó thôi, thì những cái ý của mình như thế nào đó chị đọc được tất cả hết, cả đến ngay cái lúc đó nữa. Ngay lúc đó mình nghĩ như thế nào thì chị cũng đọc được ngay. Và từ chị coi đó là cái sự truyền đạt đó là do một ông cha đó của người Pháp và dạy cho chị. Với lại thêm nữa là chị học được về chữ ký và cách những cái nét trên chỉ tay nữa. Thành ra chị biết rất nhiều từ cái đó. Chị coi từ năm 14 tuổi và bây giờ thì chị đã 30 mấy tuổi rồi. Thì từ cái đó mà chị coi nhiều quá, thành ra chị đọc được tư tưởng quá nhiều người, chị hiểu quá nhiều cái sự mâu thuẫn của con người. Thành ra chị chán nản cuộc đời này dễ sợ lắm. Chị nói là mỗi cái tâm con người đưa ra khi mà đến á, thì ai một á, là đến bằng sự dò xét, trắc nghiệm, không có ai nghĩ đến cái tình thương. Chị muốn nói với mọi người là hãy đem tình thương với nhau, nhưng mà chị không nói được. Là vì mọi người đó, chị đến nói coi chị đó qua một cái thầy bói, coi chị nói rất trúng, thì coi chị như là một thầy bói và nói chị nói như vậy thì phục chỉ là những cái điều chị nói thôi. Nhưng mà trái lại về thì chị nói đến lần thứ hai, lần thứ ba thì tâm trạng người ta cũng vẫn vậy, người ta không thay đổi trong cái tâm tưởng, người ta sống về đạo mặt đạo đức. Và từ đó tới giờ chị đau đầu rất nhiều thầy, chị đau là cơ thể chị đau hoàn toàn hết. Thành ra chị mới hỏi là bây giờ chị làm thế nào. Thì con có chỉ con đưa chung cái sách chị đã làm, chị hành pháp, thì chị cố chị soi hồn thì chị sẽ ổn định lại cái tâm trí chị một phần. Nhưng mà cái thở thì chị chưa thở được. Mà chị đi bác sĩ đó thì hiện giờ bác sĩ không tìm ra bệnh chị, và người ta đã coi trong cái óc chị đó, thì người ta nói bình thường nhưng không tầm thường. Là vì cái đầu óc, cái bộ óc của chị đó sắp xếp không như một người của mình. Thành ra người ta không thể chữa được, người ta không thấy cái bệnh gì để mà chữa, không tìm ra, đến bây giờ cũng không tìm ra bệnh. Thì chị cũng không, giờ bác sĩ cũng bất lực trước cái bệnh của chị. Mà chị vẫn bệnh, chị bệnh dễ sợ lắm. Chị bệnh thì có biết là chị, có những lúc chị nằm lăn lộn trên giường vậy đó, là chị bệnh toàn thân hết. Thành ra con cũng không biết thế nào, con nói thôi, nếu mà chị cảm thấy vậy thì chị tạm ngừng đi, đừng coi nữa. Thì con không biết là giải quyết cho chị cái nào, thành ra con hỏi thầy coi theo như
thế
thầy.
Đó là hệ thống, chị đã sử dụng cái hệ thống thần kinh của chị.
Dạ.
Đi phục vụ cái luật nhân quả của mọi cá nhân. Đã biết nhân quả của mọi cá nhân thì để họ tự cảm thức tại sao mình phải đi làm thầy bói.
Yeah.
Nói chuyện người ta để làm gì, thì tự nhiên cái thần kinh của mình bị chấn động nhiều hơn. Cho nên bây giờ chị tu, chị bớt, chị ngưng cái đó. Cái đó không có lợi lộc gì.
Yeah.
Cho họ, dù nói trúng thì nó cũng không có lợi lộc gì. Tánh họ như vậy là như vậy.
Yeah.
Rồi họ đụng phải họ mới chừa. Cho nên ông trời còn phải lập địa ngục để trị họ. Đứng cho họ đâu, cắt cái lưỡi rồi họ hết nói dốc. Rồi lúc đó họ mới chừa. Thấy không?
Yeah.
Còn cái này á, cho chị đọc địa ngục di ký đi, để chị hiểu. Chị hiểu cái tội của chị trước.
Yeah.
Chị sử dụng cái luật trời nó sai đi. Bây giờ chị tu khôi phục lại cái luật trời, thì tự nhiên chị mở cửa tình thương.
Dạ thưa thầy, nhưng mà bây giờ chị sẽ làm như thế nào thầy?
Sơ hồn pháp luân thiên định.
Dạ.
Sơ hồn chứng minh.
Dạ bây giờ là chị ngưng, là thời gian này là chị không coi
chị
nữa.
Không có rời tay người ta nữa.
Dạ con
không có rước trượt.
Dạ.
Không rước nghiệp của người ta. Rước nghiệp người ta mà giải không được.
Dạ.
Như tôi không sợ rước nghiệp. Tôi có chỗ giải. Tôi lấy đi tôi có chỗ nợ độ.
Dạ.
Tôi chửi cho nó một mách. Rồi nó nhẹ, rồi tôi nặng. Hiểu không?
Yeah.
Tôi dạy. Hiểu không?
Yeah.
Tôi la cho nó thiệt lớn. Tôi ôm cái nặng nó. Tôi đi đổ. Rồi nó nhẹ.
Yeah.
Đó. Cho nên có cái từ quan mới làm cái đó được. Không có từ quan không có làm đó được.
Yeah.
Chị hiểu cho đó không?
Yeah.
Cho nên chỉ phải tập trung lại. Và chị thấy chỉ với vũ trụ là một, thì cái chấn động chỉ khôi phục lại. Nó không có la đà, bởi vì nhiều bệnh, nhiều người. Một ngày mà chỉ có 20 người á, là chỉ rước 20 bệnh vào tâm. Trời ơi, sao có người như thế này mà lại tham như vậy? Thấy không? Cái tham nó truyền vô trong này. Cái tâm tối nó vô trong này. Nó dồn cục chứ không giải được. Rồi bây giờ chị mượn pháp này chị giải ra. Chị sẽ khỏe. Mà khi mà chị tu được cái pháp này rồi, chị sẽ cứu rất nhiều người. Mà đúng trong cái hạnh nguyện của chị. Chị cố gắng chị làm đi.
Yeah.
Và cho chị nghe băng tôi đi, coi video tôi đi, để chị nhận ra cái chấn động của chị bị suy sụp ở chỗ nào mà nó mới đau đầu. Cho nên chị mới vung bồi cái chấn động của chị hòa với vũ trụ. Thì lúc đó chị là sức mạnh.
Yeah.
Lúc đó tiếng nói của chị nó khác rồi. Nó thay đổi. Mà nói ra là người ta dễ tu hơn.
Yeah.
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 Cũng là mượn cái đó sửa chút xíu rồi đi độ đời.
Yeah. Con thành thật cảm ơn thầy. Cảm ơn quý hoàng đạo.
Cảm ơn chị.
Để tiếp tục chương trình, xin kính mời anh Lân, trưởng ban tài chánh của thiền đường, xin trình bày ngân quỹ trước Đức Thầy. Xin kính mời anh Lân.
Kính thưa Thầy, chúng con kính được trình bày kết quả tài chánh do bạn đạo phát tâm để thực hiện thiền đường tứ thông. Tặng là 19.186 đồng 40 xu, cho vay 16.500 đồng, tổng cộng là 35.686 đồng 40 xu, chi là 29.434 đồng 91 xu, còn lại 6.251 đồng 49 xu. Ngoài ra, một số bạn đạo đã phát tâm tu bổ trực tiếp cho thiền đường như kính vô vi, nới rộng phòng thiền, thay thảm, hệ thống ánh sáng, máy điều hòa nhiệt độ, dọn dẹp bãi đậu xe. Kính thưa Thầy, việc làm của chúng con thật nhỏ nhoi, giống như ánh sáng lập lè của con đom đóm, chỉ có chút giá trị trong đêm đen. Nay đem trình bày lên thầy, thật là việc đem con đom đóm khỏi ra ánh sáng mặt trời. Kính xin thầy ban cho những lời giáo hóa. Thầy xin hết lời.
Không gì quý hơn sự phát tâm. Việc nhỏ phát tâm chúng ta không làm thì việc lớn không bao giờ thành. Phát tâm nho nhỏ, tự nhiên nó cảm thấy phát tâm là chánh, thì lúc đó nó nuôi dưỡng điểm chánh, thay vì bo bo ôm của mà gây hận thù đâm loạn, thì lúc đó việc nhỏ biến thành việc lớn một cách dễ dàng. Nhưng mà đi trong cái thanh nhẹ hư không cởi mở, chứ không còn sự tranh chấp nữa. Tin cậy lẫn nhau, xây dựng phát triển vô cùng. Một nhóm người chúng ta xa quê hương, ý thức rõ vỏn vẹn chỉ có tâm linh tình thương mà thôi, vốn của người Việt Nam ở hải ngoại, và biết ngồi lại với nhau, thương nhau, xây dựng cho nhau, ôm lấy nhau là một sức mạnh cả thế giới. Chứ đừng nói số người nhỏ này không làm được việc gì. Người không có thể chế người được là biết các bạn là quý giá lắm. Từ đâu đến đây rồi? Không phải chuyện đơn giản như các bạn suy nghĩ trong óc. Giá trị vô cùng. Mà biết phát tâm thực hiện điều lành thì đó mới thật sự là khí giới tình thương của vũ trụ. Cho nên các bạn đã trình bày việc nhỏ, nhưng mà từ việc nhỏ và đoàn kết đúc kết đi tới, nó sẽ biến thành việc lớn. Mà việc lớn không có tranh chấp, không có mê loạn, thì lớn nhỏ như nhau trong thanh nhẹ.
Thì tiếp theo anh Hy hội trưởng Hội Á Hữu Houston xin có vài lời cảm ơn bạn đạo, và đồng thời trình diện trước Đức Thầy các bạn đạo góp công tu bổ thiền đường tứ thông. Xin mời anh Hy.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, sự kiến tạo thiền đường của tứ thông vừa qua, chúng tôi thay mặt ban chấp hành cũng như quý bạn đạo chân thành cảm tạ biết ơn tất cả quý bạn đạo đã tích cực đóng góp xây dựng kiến tạo thiền đường tứ thông ngày hôm nay. Và sau đây chúng con hân hạnh được trình diện thầy những bạn đạo chẳng những đóng góp phần của rất tích cực mà còn bỏ ra bao nhiêu công lao cực nhọc và thì giờ quý báu để tu bổ sửa chữa xây đắp thêm thiền đường được khang trang hơn. Và sau đây chúng con xin trình lên Đức Thầy những bạn đạo đã bỏ công bỏ thì giờ quý báu đó. Chúng con xin hân hạnh để giới thiệu bạn đạo Mai Bình. Xin mời anh Mai Bình.
Xin bạn đạo trong.
Sau đây chúng tôi xin giới thiệu bạn đạo Nguyễn Thọ. Xin mời anh Thọ. Chúng tôi xin được hạnh giới thiệu bạn đạo Lê Tim. Xin mời anh Lê Tim đứng dậy. Chúng con xin giới thiệu bạn đạo Hiếu. Xin mời anh Hiếu. Tiếp theo bạn đạo Đinh Văn Tơ. Xin mời anh Tơ đứng dậy. Chào thầy. Tiếp theo bạn đạo Oan. Xin mời anh Oan đứng dậy. Chào thầy. Và chào bạn đạo. Tiếp theo xin giới thiệu bạn đạo Khuê. Xin mời anh Khuê. À, xin lỗi anh Khuê. Vị thưa thầy, đây là anh Khuê. Và một cụ già tuy lớn tuổi nhưng bỏ công ra không ít để giúp chúng ta về vấn đề khang trang thiền đường, đó là ba chị Tuất. Và sau đây chúng con xin giới thiệu những bạn đạo thuộc quý bà. Người đầu tiên chúng con xin được giới thiệu đó là chị Thọ.
Xin mời chị Thọ đứng dậy.
Người kế chúng con được xin giới thiệu đó là chị Hương. Xin mời chị Hương đứng dậy. À, xin lỗi là chị Hương đang bận việc ở bên ngoài. Chúng tôi được xin giới thiệu bạn đạo là bà Sáu.
Xin mời Sáu.
Xin mời bà Sáu đứng dậy. Dạ, xin lỗi là bà Sáu đã ra ngoài. Cũng người già, cũng lớn tuổi, tuy nhiên cũng có phát tâm rất tốt để làm sạch sẽ thiền đường, đó là má chị Tuất. Và người sau cùng, không ai xa lạ, chúng tôi được xin giới thiệu đó là chị Tuất. À, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, chúng tôi một lần nữa thành thật tri ân tất cả những bạn đạo đã đóng góp công cũng như của để tạo dựng thiền đường. Và chúng tôi cũng không quên thành thật cảm ơn quý bạn đạo ở Dallas, ở Austin, ở San Antonio, mặc dù đường xá xa xôi, bỏ thời gian quý báu về đây cùng mua vui, cùng vui với chúng tôi trong ngày khánh thành thiền đường. Chúng tôi thay mặt bạn đạo ở Houston thành thật cảm ơn quý vị từ nơi xa đến. Chúng ta tuy xa nhưng là anh em một nhà, đường xá xa xôi nhưng lòng lúc nào cũng gần. Thành thật cảm ơn và kính chào Đức Thầy. Rất tiếc, xin lỗi là có một bạn đạo từ Louisiana nhưng chúng tôi không được biết vì đến số hôm nay. Dạ, bất thình lình, xin lỗi. Chúng tôi cũng thành thật cảm ơn sự hiện diện của anh hôm nay về chung vui với chúng tôi. Thành thật cảm ơn anh. Yeah.